Cảm ơn Chúa đã đưa dẫn đầy tớ của Chúa, mục sư Nguyễn Thọ Tiên đến để ban phát sứ điệp. Và qua đó chúng ta được nhắc nhở, được khích lệ qua lời của Ngài. Và tối hôm nay một lần nữa đầy tớ của Chúa sẽ đến trình bày lời của Chúa với cái chủ đề hành trình xứng đáng với tin lành. Mình phải sống xứng đáng với tin lành chứ phải không? Thành ra nhờ ơn của Chúa đầy tớ Chúa sẽ chia sẻ.
Tôi rất vui, đêm hôm nay là đêm chót của trại gia đình Texas 2019. Và tôi cũng rất vui buổi bài giảng chót ở trong lá thư của Giăng thứ ba. Và tôi thấy cũng có một phần vơi gánh nặng, nhưng mà tôi cũng thấy có những sự buồn bã sắp tới. Tại vì mình sẽ kết thúc trại ở đây, rồi mỗi ai đi về nhà nấy. Và chúng ta nhưng chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta vẫn còn sự liên lạc với nhau, tình thông công trong Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong đại gia đình của Chúa khi chúng ta về nhà. Và chúng ta cũng ở bên này nhiều phương tiện để cho chúng ta có thể gặp gỡ nhau sau kỳ trại, cho nên chúng ta cũng không có buồn lắm, phải không? Nào là Facebook, nào là FaceTime, nào là email, cho nên chúng ta cũng đỡ buồn. Tôi nhớ hồi tôi đi trại mùa đông ở miền Bắc California hồi còn thanh niên đó, thì mỗi lần mà trại gần nhất đó là thật là buồn. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho chúng ta ngày hôm nay có được sự giao thiệp dễ dàng hơn, mà chúng ta có thể liên lạc với nhau trong Chúa trong những ngày tháng sắp tới. Có một tin vui là chiều hôm nay, hồi sáng hôm nay sau buổi thờ phượng, có em Gia An ở Hội Thánh Austin, một em nhỏ. Tôi không biết con của anh chị tên gì, tôi quên rồi. Anh Giao à? Hòa, anh Hòa, dạ. Đã đòi gặp tôi và xin cầu nguyện để em tin Chúa. Và cũng xin cầu nguyện cho em trở thành một người giáo sĩ khi em lớn lên. Dạ, chúng ta hoan nghênh và ngợi khen Chúa về điều đó. Chiều hôm nay thì chúng ta tiếp tục học trong thơ Giăng thứ ba. Và với chương trình, với đề tài là hành trình xứng đáng với tin lành. Khi chúng ta nói đến cái chữ hành trình thì chúng ta thấy có một đoạn đường mà chúng ta mỗi một người phải bước đi. Và mỗi một người chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta có một mục đích giống nhau, là đến cùng một mục tiêu, mục đích đó. Hành trình xứng đáng với tin lành cũng có thể hiểu rằng hành trình là một đoạn đường xứng đáng với Đức Chúa Trời. Walk worthy of God. Và trong thời gian thứ ba thì chúng ta cũng đã được nghe, thì chúng ta cũng sẽ suy gẫm thêm buổi chiều hôm nay, là một môn đệ của Chúa, đời sống và tiếng tâm của Chúa, hay là danh tiếng của chúng ta, phải phản ảnh tình yêu của Chúa, yêu mến và ân cần tiếp đãi nhau như chúng ta vừa nghe trong lời Chúa trong thời gian thứ ba. Và cái điểm cao nhất của tin lành là làm sao cho mọi người nhận được Chúa hay là Đức Chúa Trời là điều có giá trị vĩnh viễn. Trong câu gốc của chúng ta, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn ai làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm điều dữ, không những chúng ta không được gặp Chúa nữa, nhưng mà chúng ta chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta xin chúng ta cầu nguyện thêm để chúng ta đi sâu vào sứ điệp tối hôm nay. Kính lời Chúa là Cha toàn năng của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con một Chúa cao cả để cho chúng con thờ phượng, và Ngài là đấng cứu chuộc mỗi một chúng con. Và xin cho chúng con tiếp tục nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin của một chúng con. Và xin Ngài tiếp tục soi dẫn chúng con để cho chúng con học trong thơ thứ ba Giăng tối hôm nay, được Ngài cảm động lòng của chúng con, cũng như Ngài khiển trách chúng con nếu chúng con có điều gì không vừa lòng Chúa. Và xin Ngài cũng dùng lời của Chúa để khích lệ chúng con, để cho chúng con tiếp tục theo đuổi trên con đường đức tin của chúng con. Chúng con bước trong ánh sáng, bước trong tình yêu và bước trong lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. điều gì quý vị nghĩ là cao quý nhất của Tin Lành mà quý vị đang theo? Quý vị nghĩ điều gì là cao quý nhất? Điều đó chính là Đức Chúa Trời.
What is good in the good news? God himself.
Khi chúng ta cái chữ tin lành đó, khi chúng ta bỏ đi chữ lành thì nó chỉ còn chữ tin thôi, phải không? Tin lành không phải là chỉ một tin tức mà thôi. Hay là khi chúng ta bỏ chữ tin đi thì chỉ còn chữ lành mà thôi. Tin lành không phải chỉ làm lành và lánh dữ. Nhưng tin lành đó là chính Đức Chúa Trời. Chính Ngài phán: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng ta, cùng cha. Tôi hỏi một vị mục sư, không biết cái mỗi nhà thờ ở Việt Nam á, tôi thấy có một cái chữ, bây giờ có nhà thờ bên Mỹ nữa, có cái chữ ở trên cái tòa giảng cao vòng tròn đó là tôn vinh Đức Chúa Trời. Thì tôi không biết chữ đó cái ý bắt đầu từ đâu ra. Thì có một vị mục sư nói với tôi là cũng bắt đầu cũng khá lâu, cũng khoảng chừng một năm, năm 1940, thì tất cả nhà thờ Tin Lành Việt Nam đều bắt đầu có chữ đó, tôn vinh Đức Chúa Trời ở trong cái đền thờ. Và tôi thấy qua Mỹ ở đây, quý vị mục sư quản nhiệm luôn luôn thức, nhất là những nơi nào mà có nhà thờ Hội Thánh Chúa thì luôn luôn muốn được cái câu đó ở trên trước nhà thờ đây, để nhắc nhở chúng ta hãy tôn vinh Đức Chúa Trời. Mà điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải nhớ trong lòng, nhà thờ nào chưa có thì nhớ trong lòng là mình luôn luôn tin lành. Cái điểm cao điểm nhất của nó đó là chính Đức Chúa Trời mà chúng ta đang tôn thờ. Muốn biết Chúa của chúng ta là đấng hiền lành thì chúng ta phải am hiểu các đức tính của Ngài. Chúng ta biết rằng Chúa là đấng chân chiên hiền lành. Và Chúa chúng ta cũng học qua trong thơ văn, chúng ta biết rằng Chúa là sự sáng, Chúa là lẽ thật và Chúa là tình yêu thương. Và Chúa luôn luôn là đấng tốt lành, như bài hát hay là ban thờ phượng hát hồi nãy cũng giới thiệu là God is good and God is good all the time. Ở trong câu này, câu gốc: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ nhưng bắt chước điều lành. Chữ bắt chước ở đây, chúng ta sống giống như Chúa Giêsu, theo gương Chúa Giêsu, đó là cái câu khẩu hiệu của chúng ta, để bắt chước Chúa Giêsu, bắt chước đời sống của Chúa Giêsu. Và Thánh Giăng viết ba lá thư này với ba mục đích khác nhau. Quý vị nào mới đến buổi sáng hôm nay, tôi có thể cũng ôn lại một chút xíu. Là Giăng nhất thì nhấn mạnh về sự nhận biết Chúa là ai và tin chắc về sự sống đời đời. Ngài là đấng thần nhân và chính Ngài ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Ngài là sự sáng, đó là thơ Giăng thứ nhất. Và chúng ta nếu mà đọc thơ Giăng thứ nhất thì cái chữ nô đó, biết đó, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cho nên chữ biết rất là quan trọng. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải biết chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Không những chúng ta chỉ tin Giăng đoạn 3 câu 16, khi tin thì chúng ta được sự sống đời đời mà thôi, nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, bước đi trong lẽ thật, bước đi trong ánh sáng, bước đi trong tình yêu thương của Chúa, chúng ta phải biết chắc 100% là chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Thơ Giăng thứ hai nhấn mạnh đến lẽ thật, trong Ngài không có sự dối trá gì hết. Giăng đoạn 16 câu 4: Chúa là đường đi, lẽ thật và sự sống. Và nhấn mạnh đến lẽ thật, the truth. Và thơ Giăng thứ ba nhấn mạnh đến tình yêu. Tình yêu thật luôn luôn đi với lẽ thật. Ngày hôm nay chúng ta thấy có tình yêu giả tạo nữa, fake love. Các đôi tình nhân không yêu nhau thật sẽ đi đến chỗ đổ vỡ mà thôi. Nó còn thiệt hại hơn nữa là tình yêu với điều kiện, thiệt hại hơn với tình yêu đặt ra những điều kiện nữa. Việt Nam có câu yêu nhau cụ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hoàng cũng vuông. Không biết câu này còn đúng không? Cũng méo hả? Ồ, cái cuốn dictionary của tôi nó là cho chữ vuông. Tình yêu của Chúa ban cho là vô điều kiện và không thay đổi. Chúng ta thấy thời gian thứ ba được viết khoảng năm 80 đến năm 95 sau Chúa, và có thể là sách được viết sau cùng của Kinh Thánh nhắc đến chúng ta về tình yêu. Và chúng ta không có thể nào cho tình yêu khi chúng ta không có tình yêu. Chúng ta có tình yêu chúng ta mới cho được tình yêu, phải không? Sống không có tình yêu Chúa thì làm sao chúng ta có thể cho người khác được? Một câu hỏi quan trọng cho mỗi một chúng ta tối hôm nay là: đời sống tôi có mang lại sự ngợi khen trong danh Chúa Giêsu hay không? Tôi có thực hành Matthew đoạn 5 câu 16 trước mặt mọi người không? Matthew đoạn 5 câu 16 là: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Không phải ngợi khen con ở dưới đất này, phải không? Nhưng ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Có bốn người mà chúng ta có thể học được qua Tin Lành, qua thơ văn thứ ba này. Có bốn người. Thứ nhất là Gai-ước, là một người sống xứng đáng với Tin Lành. Thứ hai là người là Diotrep, là người sống không noi gương Chúa. Thứ ba là người Demetrio, là người sống đạo đức, ân cần tiếp khách. Và thứ tư chính là sứ đồ Giăng, một người chăn chiên, chăn bày nhiệt tình. Gai-ước, chúng ta có thể học được Gai-ước trong câu từ trong câu tất cả những người trong câu 1 đến câu 8. Giăng khen ngợi Gai-ước trong bốn khía cạnh. Những điều này chúng ta cần trau dồi để có sự liên hệ đời đời với Chúa, fellowship with him. Thứ nhất, ông có một đời sống thiêng liêng. Giăng rất là thương yêu Gai-ước. Trong những câu này ông đã dùng 3 lần chữ beloved, hay là yêu dấu, yêu mến. Tỏ vẻ ra ông rất là biết về Gai-ước này, thân với ông này, biết ông, có thể là biết rất là rõ ràng về ông, một người ông yêu mến. Và ông Gai-ước bước theo chân lý, cộng tác với chân lý và được chứng tốt đến chân về chân lý. Ông rất là sốt sắng trong công việc Chúa. Sức sống của Chúa tràn đầy nơi ông. Có thể là sức khỏe ông không có bằng. Có thể là sức khỏe của ông cũng đang yếu, cho nên Thánh Giăng cầu nguyện cho ông. Nhưng mà so với sự đời sống thiêng liêng của ông vượt bực. Sức sống của Chúa tràn đầy trong ông. Câu 3, câu 4, ông bước đi trong lẽ thật. Đời sống tâm linh mạnh mẽ gắn liền với sự bước đi mạnh mẽ trong lẽ thật. Thì chúng ta thấy Gai-ước là một người sống đạo. Ông sống với những gì ông tin. Ông không có mâu thuẫn. Người ta không có thể sống, không có thể thấy trong lòng được, nhưng mà người ta có thể thấy qua đời sống của chúng ta, cũng giống như là Giăng thấy đời sống của Gai-ước. Ông hầu việc Chúa rất là trung tín, câu 5 và câu 6 đó. Ông hầu việc Chúa rất là trung tín. Thánh Giăng khuyên Gai-ước là cứ tiếp tục làm việc Chúa đi, như anh đang làm đó. Anh đang làm những việc gì đó rất là tốt đẹp, cứ tiếp tục đi. Đây là một cái động từ thì hiện tại, cho nên không những chỉ hôm nay mà thôi, nhưng mà cứ tiếp tục. Keep on doing the same thing like you are doing now. Continue in the future. Gai-ước rất là sốt sắng tiếp đón các giáo sĩ tá túc ở nhà, như chúng ta đã nghe, và ngợi khen Chúa do Chúa cũng như và do Giăng gửi đến các giáo sĩ. Trái với tinh thần đó là Diotrep mà chúng ta đọc thấy từ câu 9 đến câu 10. Quý vị biết ở Do Thái thì thời đó các giáo sĩ đi cũng nhiều lắm, và thường thường thì các motel, hotel thì không có tốt, tại vì những cái dân ở trong đó không có tốt. Cho nên giáo sĩ hay là mục sư chẳng hạn đi thì thường thường tá túc ở tại nhà các tín hữu. Thì Gai-ước là một người mở cửa ra cho những người này đến khi Giăng gửi họ đến. Cảm ơn Chúa thì cho khi tôi đến đây thì cũng được tiếp đón rất là nồng hậu. Mục sư Linh đã mời tôi có thể là trên 2 năm. Không phải mời nhưng mà nói là chừng nào học xong á thì qua đây. Thì ông giữ lời hứa và tôi gọi ông. Ông Mục sư Huỳnh Văn Linh là cũng như là người thầy của tôi trong việc chăm sóc tín hữu cũng như là pastoral ministry đó. Khi tôi học ở NIAC thì tôi bắt buộc phải có một mục sư để cho tôi học hỏi. Thì tôi lựa Mục sư Linh và Mục sư Linh đã trả lời yes. Và tôi cũng đã qua Hội Thánh Austin để thăm cũng như tôi xin họp với ban chấp hành để coi ban chấp hành họp như thế nào. Ông cũng cho vô luôn. Và tôi được học hỏi một vài điều để có thể giúp đỡ tôi trong chức vụ sau khi tôi ra trường. Thì đó là Gai Úc. Ông hết lòng phục vụ Chúa trong câu 7, câu 8. Và ông làm vì danh Chúa. Ông không có tiếp nhận, các tôi tớ của Chúa không có tiếp nhận trợ cấp từ những người ngoài như lời của Chúa nói đó. Chỉ làm vì danh Chúa mà thôi. Ông đồng lòng giúp đỡ những người hầu việc Chúa và ông biết rằng khi làm như vậy thì Chúa sẽ nhân thêm người đi ra và Chúa sẽ nhân thêm những người ủng hộ nữa. Cho nên tinh thần của Gai Úc rất là tốt. Bây giờ chúng ta qua Diotrep. Diotrep thì ngược lại. Diotrep chỉ muốn làm, có thể là làm chủ mà thôi, làm giám đốc á. Quý vị biết giám đốc là gì không? Giám đốc mà không dám làm. Tôi chưa thấy ai đặt tên cho con là Diotrep hay không. Ở đây tôi trong trại này tôi không thấy ai có tên là Diotrep hết. Cảm ơn Chúa. Diotrep chỉ muốn quyền hành cá nhân nhưng mà không muốn vì tập thể, chỉ muốn cá nhân ông mà thôi. Và Diotrep thì có tính kiêu ngạo nữa. Quý vị đọc thì sẽ thấy cái việc này Diotrep bị là không phải vì thần học hay là gì ấy, nhưng mà vì cái tính của ông, vì cái personality của ông. Mà ông cũng rất là một người cũng rất là tốt chứ không phải không, nhưng mà ông vì cái cá tính của ông không có nhìn Chúa, nhìn chỉ một mình ông mà thôi, cho nên bị những cái trường hợp này. Có thể thơ của Thánh Giăng gửi đến cho các hội thánh qua Diotrep hầu như bị thất lạc hết. Côlôse đoạn 1 câu 18: Đấng Christ là trọng tâm điểm. Chúng ta đọc câu 9, đọc câu 9 đi. Chúng ta sẽ thấy câu 9: Tôi đã viết đôi điều cho hội thánh, nhưng Diotrep, người thích đứng đầu, không chấp nhận chúng tôi. Có thể là Thánh Giăng viết một vài lá thư nữa gửi cho các hội thánh qua Diotrep, nhưng mà Diotrep dục thùng rác hết, không có gửi đi. Có thể là có thơ Giăng thứ 4, thơ Giăng thứ 5. Nếu mà có nữa là chúng ta phải ở thêm một ngày trại nữa, phải không? Nhưng mà chúng ta chỉ có 3 lá thơ thôi. Diotrep không muốn tiếp rước Giăng và các giáo sĩ. Ông rất là chống điều này. Và câu 10: Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại những gì anh đã làm, là những lời độc ác chống chúng ta. Như thế vẫn chưa hài lòng, anh ta còn không tiếp rước các anh em. Và ai muốn tiếp rước thì anh ta ngăn cản và đuổi ra khỏi hội thánh. Đây là bản dịch mới nhất 2011. Đó là tình trạng và cá tính cá nhân của Diotrep. Ông có tính tham vọng. Và khi chúng ta tham vọng thì sẽ dẫn đến kiêu căng, dẫn đến vu khống, tạo nên lộng hành và quyền thế. Đó là một điều mà ông đã làm nữa, là sự lộng hành. Và khi kiêu ngạo, hãnh diện, vu khống, những hành động xấu làm tổn thương đến tín hữu và cấp lãnh đạo của hội thánh. Cho nên chúng ta phải cẩn thận qua hành động, qua quyết định, lời nói và việc làm của chúng ta. Người kế tiếp, cảm ơn Chúa cho một người mà chúng ta có thể noi gương theo, đó là Demetrius. Demetrius là một người làm gương tốt. Demetrius hay là Gai Úc, chúng ta có thể noi gương theo. Chúa đặt để ở dưới mặt đất này những thành phố của chúng ta có những người theo gương của Chúa, có những người có đức tin mạnh mẽ, có những người mà chúng ta có thể noi gương, chúng ta nên noi gương theo. Nhưng mà người mà chúng ta, đấng mà chúng ta noi gương sau cùng, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Luôn luôn chúng ta phải nhắm Chúa để noi gương. Câu 11 mà chúng ta đã đọc, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ nhưng bắt chước điều lành. Và Côrintô thứ nhất đoạn 11 câu 1, Phaolô nói sao? Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước đấng Christ vậy. Nếu mà ông nói hãy bắt chước tôi mà thôi, tôi nghĩ cũng hơi lo sợ phải không? Nhưng mà như chính mình tôi bắt chước đấng Christ vậy. Mình bắt chước ai, mình cũng phải cẩn thận để coi người đó có bắt chước Đức Chúa Giêsu Christ hay không. Và song song với đó, hễ ai bắt chước mình thì mình cũng phải cẩn thận để coi thử mình có theo Chúa hay không. Cho nên cả hai chúng ta phải cẩn thận. Hebrew đoạn 12 câu 2 câu 3, vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dương ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Demetrius, tiếng Việt Demetrius, có những chứng tốt cho ông nữa. Câu 12, xin chúng ta đọc câu 12. 11-12, thưa anh quý mến, đừng bắt chước điều dữ nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Đức Chúa Trời, còn ai làm điều dữ thì không thể thấy Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm chứng tốt về Demetrius. Chính chân lý cũng vậy, chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Demetrius là một người vững vàng trong Chúa, và chúng ta có thể làm gương cho người. Câu hỏi buổi tối hôm nay là chúng ta có làm gương cho nhiều người đến với chúng ta hay không. Người sau cùng mà chúng ta có thể học hỏi tối hôm nay đó là Thánh Giăng. Sau khi đọc ba lá thơ của Thánh Giăng, quý vị nghĩ gì về Giăng? Trong suốt lá thư thứ ba này thì Giăng đã tỏ vẻ, trong ba lá thư của Giăng, Thánh Giăng đã vẽ ra chân dung của một người sốt sắng hầu việc Chúa. Ông đã chỉ cho chúng ta biết cách nào để hầu việc Chúa một cách trung tín, theo điều chúng ta tin và hành động vâng theo. Cho nên cuối thơ chúng ta thấy rất là rõ tấm lòng yêu thương và trìu mến của Giăng. Ông dùng chữ rất là mềm, rất là yêu mến, thân thiện để tỏ ra cho các tôi tớ của Chúa cũng như con cái của Ngài. Ông nói là viết và mực rất cần thiết nhưng mà không đủ, dân phải đến thăm họ. Ngày hôm nay chúng ta thấy hệ thống tối tân, chúng ta có sự văn minh và chúng ta có thể lên trên mạng lưới hay là email, hay là tôi thấy nhiều hội thánh cũng có website rồi Facebook, bằng mọi cách chúng ta liên lạc với nhiều người với nhau. Nhưng mà tôi thấy cũng vẫn chưa đủ, phải không? Chưa đủ. Không thể nào có thể đủ bằng khi chúng ta đến mà thăm tặng mặt, nói chuyện với nhau với sự thân thiện được. Giăng luôn luôn muốn gặp đối mặt với các tôi tớ con cái của Chúa ở Do Thái, thì cái chữ mặt đối mặt á, face to face á, nó còn có nghĩa là mouth to mouth nữa, là miệng, mình thấy miệng nói rõ ràng, gần gũi nhau như vậy đó thì mới được thân thiện với nhau. Và chúng ta thấy Giăng chấm dứt bức thư với lời chào bình an trong câu 15. Xin quý vị đọc trong câu 15. Câu 15 như thế này: cầu xin sự bình an ở với anh em. Các bạn hữu chào thăm anh, xin gửi lời chào thăm đến các bạn hữu theo đích danh từng người. Chúng ta thấy ông Thánh Giăng rất là kỹ phải không? Rất là kỹ. Và cái cách viết lá thư của ông cũng hay thay đổi những chữ để cho nó khỏi bị chán, nhàm chán. Và cách lối viết của ông cũng làm cho người đọc thì có lòng trìu mến ông, rất là thân thiện. Và ông luôn luôn muốn gặp các con cái của Chúa bằng mọi cách để có thể thông công với nhau. Tại sao ông lại dùng chữ bình an ở trong này? Tại vì trong hội thánh ở đây có ông Demetrius, là một người cũng hay chống hội thánh, phải không? Cho nên ông mong muốn rằng hội thánh được sự bình an. Và chúng ta cũng thấy ông dùng những chữ có thể là làm khích lệ chúng ta. Ông dùng chữ tín đồ là tín hữu, là bạn hữu. Và đây là lần đầu tiên Kinh Thánh Tân Ước xưng hô tín hữu là bạn hữu. Và chúng ta thấy trong Giăng đoạn 15 câu 13, lời Chúa có phán: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Đây là tinh thần fellowship, đây là tinh thần bạn hữu với nhau trong Chúa. Cho nên chúng ta hãy bắt chước Giăng, bắt chước Gai Út chăm sóc từng người một trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta hãy biết tên từng người. Ở trại đây tôi cố gắng để nhớ tên nhiều người tôi gặp. Tôi gặp tôi hay hỏi, nhiều khi tôi phải chụp tấm hình có cái bảng tên lên tôi mới nhớ được. Tôi làm bằng mọi cách để tôi có thể khi về thì tôi sẽ nhớ được tên của nhiều người mà tôi gặp. Đó là tinh thần mà Giăng muốn chúng ta phải bắt chước theo, để cho chúng ta có thể có một sự thông công với nhau trong Chúa và có một niềm vui trọn vẹn trong Ngài. Buổi tối hôm nay chúng ta hãy sống xứng đáng với Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài trao cho mỗi một chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng Chúa là trọng điểm của tin lành. At the end of the day, God is the gospel. Chúa là trọng điểm của tin lành. Và làm chúng ta làm gương tốt cho thế hệ mai sau để tiếp nối gây dựng hội thánh. Chúng ta có thể bắt chước Gai Út, bắt chước Demetrius, bắt chước Giăng và nhiều người tin kính Chúa khác, nhưng cao cả là bắt chước Đức Chúa Giê-xu Christ. Sống làm sao cho đẹp lòng Ngài, sống bắt chước theo Chúa là người chủ của chúng ta. Buổi giảng đầu tiên của tôi có cho quý vị trại viên, những người tham dự, kiểm điểm đời sống của mình theo cái chữ ABCD đó. Thì tôi muốn quý vị cũng suy nghĩ lại để coi thử giờ đầu của trại và giờ sau cùng của trại, quý vị thấy có cái điểm gì nào khác không? Có điều gì cần học hỏi thêm không? Quý vị nào đến sau thì có thể coi, chấm điểm cho mình coi thử mình đang ở A, B, C, D. Đừng có cho là A plus hay là A minus gì hết, chỉ A, B, C, D thôi. Nếu mà quý vị perfect trọn vẹn là A thôi. Trong Chúa không có ai mà A plus hết đó. Hay là không, cũng không có ai mà A trừ, phải không? Câu hỏi thứ nhất là quý vị cho điểm, quý vị như thế nào về đời sống thuộc linh hiện tại của quý vị trong giờ phút này? Sau khi học hết ba thơ lá giăng của Giăng rồi, quý vị thấy, quý vị cho điểm quý vị như thế nào? Quý vị không cần chia sẻ cho ai hết, chỉ mình biết thôi, đời sống thuộc linh của quý vị như thế nào. Và câu số 2 là: theo quý vị nghĩ, người khác cho điểm gì về đời sống thuộc linh hiện tại của quý vị? Mình cho điểm mình, nhưng mà mình nghĩ người khác có thể cho điểm cao hơn hay là thấp hơn. Và câu thứ ba, theo quý vị nghĩ Chúa cho quý vị điểm như thế nào trong đời sống thuộc linh hiện tại của quý vị? Câu hỏi thứ ba, tất cả ba câu hỏi đều quan trọng hết, nhưng mà câu hỏi thứ ba thì quan trọng hơn hết, đúng không? Cuối ngày khi chúng ta nằm trên giường sắp sửa ngủ, Chúa cho quý vị điểm gì? Đó là quan trọng hơn hết. Chúng ta không cần phải phô trương gì hết, phải không? Ban ngày nhiều người thấy chúng ta làm điều này điều kia khen ngợi, hay là có những điều mà chúng ta hãnh diện ban ngày. Nhưng mà cái điểm quan trọng là trước khi chúng ta đi ngủ đó, Chúa nói với chúng ta như thế nào trong ngày ấy. Đó là quan trọng. Cầu xin Chúa ở cùng mỗi một chúng ta để cho chúng ta bắt chước noi gương Đức Chúa Giêsu và có thể tiếp tục càng ngày càng học thêm về thơ của Giăng. Nếu quý vị cần đọc thêm sách Phúc Âm Giăng, tôi nghĩ rất là quan trọng để có thể hiểu cái ý của Giăng muốn nói trong ba cái lá thơ này là gì. Và chúng ta đã sửa soạn để đi hội đồng kỳ này, hội đồng cũng dùng ba lá thơ này, cho nên chúng ta đến với cái lòng chuẩn bị và với lòng mà mong muốn Chúa nói chuyện thêm với mình, để cho chúng ta có một kỳ hội đồng đều được đầy dẫy ơn phước của Chúa cũng như đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa. Tôi chỉ còn một điều nữa mà thôi, và chúng ta không biết có ai làm cái tờ này chưa. Quý vị đang đến đâu rồi? Quý vị nào, tất cả đều có hết chưa? Trong cái card này, nếu quý vị chưa có hay là có trong túi thì lấy ra, hay là chú ý trên này thôi, rồi quý vị về nhà có thể kêu thêm, làm thêm ha. Ở đây là tôi thấy, tôi học trong ba lá thơ của Giăng thì tôi thấy Thánh Giăng cũng hình như là theo cái model này đó. Trong về cái chuyện sự cầu nguyện á, là ông cầu nguyện cho mọi vấn đề, ông cầu nguyện cho mọi vấn đề. Chúng ta đọc câu 2 đi. Thưa anh em quý mến, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn. Chúng ta thấy không? Cầu nguyện về mọi mặt. Ông có thể ông suốt ngày là ông để dành thì giờ để tĩnh tâm cầu nguyện. Chúng ta không cần để 10 phút hay là 20 phút gì hết, miễn là chúng ta có một cái thời gian nào đó mà có sự hiện diện của Chúa. At the time that you want God's presence to be with you, no need for a long, like an hour or anything, just a few minutes, as long as God is with you at that time. Cầu nguyện, mà ông cầu nguyện cho mọi vấn đề, chứ không phải chỉ cầu nguyện vắn tắt mà thôi. Rồi về vấn đề relationship hay là building up fellowship á, thì ông, chúng ta thấy ông yêu thương bạn đồng lao của ông. Yêu thương bạn đồng lao của ông. Câu 6. Câu 6 sao? Họ đã làm chứng về lòng yêu thương của anh trước hội thánh. Mong anh giúp họ tiếp tục cuộc hành trình một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Tôi lấy câu này để làm đề tài buổi tối hôm nay. Đó là chúng ta phải có một hành trình xứng đáng với Đức Chúa Trời, một hành trình xứng đáng với tin lành mà mình nhận được. Đó là tấm lòng của Thánh Giăng. Rồi ông cũng nêu đích danh từng người để mà cầu nguyện cũng như để gửi lời thăm. Quý vị thấy trong câu 15 đó, cầu xin sự bình an ở với anh em, với anh. Các bạn hữu chào thăm anh, xin gửi lời chào thăm đến các bạn hữu theo đích danh từng người. Tức là mỗi người đều có một cái tên và chúng ta phải cầu nguyện hay là gửi lời thăm hay là đến thăm đích danh từng người. Đó là cái relationship. Quý vị có thể làm được điều này không? Sau khi đi, trước khi rời trại, có thể hứa với Chúa là chúng ta sẽ cầu nguyện cho một vấn đề gì đó. Chúng ta thể hứa với Chúa là chúng ta sẽ có thời giờ tĩnh tâm không những một lần một ngày thôi, nhưng mà hai lần, buổi sáng và buổi chiều, như là người Do Thái vậy đó. Và chúng ta hứa với Chúa là chúng ta phải yêu thương bạn của mình, cũng như biết tên, biết tuổi, biết nơi sinh sống của người đó và cầu nguyện cũng như giúp đỡ những người đó. Và phần bên ta góc bên tay phải là phần ở phía dưới là rest hay là nghỉ ngơi. Chúng ta rất cần để nghỉ ngơi. Thì tôi thấy thánh văn cũng dùng cái này, khi cần thiết thì ông ngừng viết thêm để có thì giờ cho mình và để đi thăm. Ông thấy khi ông viết cho Demetrius đó, Diotrep, thì ông viết hoài thôi, ông viết có thể nhiều nữa mà ông thấy nó không có lợi ích gì hết. Demetrius không trả lời gì hết, ông ngừng viết, ông chạy thẳng đến, ông đi thăm các tín hữu luôn. Cho nên khi chúng ta cần ngừng, chúng ta phải ngừng. Nếu mà chúng ta làm một việc gì đó mà nó không thấy lợi ích gì hết, cả năm này qua năm kia, Chúa nói chúng ta ngừng. Không phải là chúng ta sau cái kỳ trại Bội Linh này chúng ta viết thơ từ chức hết. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ ngừng cái việc đó thôi, rồi tiến tới để Chúa chỉ cho những việc khác. Cái cuốn mà devotional mà chúng tôi có phát, có ba cái cuốn ở đây, có một ba vị có đó, thì có cái bài là chúng ta phải thuộc một bước để tiến đến hai bước. Thì văn ở đây thuộc một bước để ông tiến đến hai bước. Chúng ta phải nghỉ, hay là chúng ta phải cần đi vacation, hay là đi retreat, đi trại, bắt đầu ghi tên đi trại trại gia đình sang năm đi. Ở đây cũng được, quý vị có thể đi trại gia đình sang năm để vô, để cho mình không có plan cái gì khác hết. Và cái work, chúng ta thấy khi nghỉ rồi thì chúng ta có nhiều energy, nhiều sức hơn để làm việc. Ông sau đó ông viết thư cho các hội thánh và các tín hữu, đích danh từng người có thể, và ông đến thăm, gặp tận mặt các tín hữu nữa. Cho nên chúng ta đọc thơ văn thứ ba này chúng ta thấy rất là hữu ích, phải không? Giúp chúng ta có thể có một cuộc hành trình đức tin, có một cuộc hành trình mà giống như lời Chúa trong Kinh Thánh, và chúng ta cũng có thể bắt chước Chúa nữa. Mà Chúa làm nhiều điều lắm, nhưng mà chúng ta nếu theo thánh văn không, tôi thấy cũng rất là tốt rồi. Vì chúng ta chỉ theo cái sự lối làm, phương cách làm việc của Chúa, cũng như những điều mà Ngài làm để cho có cái sự liên hệ mật thiết với Đức Chúa Cha. Đó là điểm quan trọng của ba lá thơ của văn. Không phải vì lá thơ của văn nói về đến sự cứu rỗi, nhưng mà nhấn mạnh đến sự liên hệ, fellowship. Đó là ba lá thư của văn, fellowship. Và nhờ đó mà điểm sau cùng là sẽ có một niềm vui trọn vẹn. Khi chúng ta có một niềm vui trọn vẹn, chúng ta biết rằng chúng ta đang noi gương theo Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng quý vị, cầu xin Chúa ở cùng tất cả chúng ta và tôi, để chúng ta có thể noi gương theo Chúa và quyết tâm có những cái quyết định mới. Khi Chúa phán với chúng ta thì chúng ta vâng theo. Amen.